thôn vệ tinh không, chương 1130, vũ trụ giả định, cốc truyện audio.com, hỗn độn thành chủ, băng phong chi chủ, hắc ám chi chủ đi trước. Long hành chi chủ, u hầu chi chủ, ngân hà lĩnh chủ La Phong đi phía sau. Sáu bóng người xé gió bay đi, hư không vô tận càng đến gần, pho tượng cao lớn sừng sững vô tận tự nhiên càng thêm rõ ràng. Nhân vật vĩ đại trong lịch sử tộc nhân loại, mạnh nhất ở vũ trụ nguyên thủy, thậm chí nhân vật mạnh nhất cả vũ trụ hải. Bồi dưỡng ra ba đệ tử vũ trụ chi chủ bọn hỗn độn thành chủ. La Phong đứng xa xa nhìn pho tượng sừng sững, lúc trước tuy vẻn vẹn chỉ nghe sư phụ nói, trong lòng cũng đã cảm thấy vô cùng kính ngưỡng, sùng bái. Nhân vật nghịch thiên thế nào chứ, tạo ra cả vũ trụ giả định, làm cho các vũ trụ tối cường giả khác đều phải né tránh. Làm tộc nhân loại trở thành mạnh nhất vũ trụ. Đến cả tổ thần giáo cũng không muốn trêu vào tộc nhân loại. Công tích vĩ đại, đây là Nguyên, La Phong lặng lẽ quan sát. Nguyên, là một nam tử vóc người hơi gầy, mặc áo bào trắng đơn giản, mặt hơi cười. Tiêu ý này là một loại cảm thấy tất cả đều hoàn mỹ. Chỉ cần đứng xa xa ngẩng đầu nhìn pho tượng, nhìn nét cười trên mặt hắn, cũng đã cho tâm tình La Phong hoàn toàn trở nên vô cùng yên lặng. Loại cảm giác như trở về trong lòng mẫu thân. Đôi mắt hắn như nhìn thấu tất cả trong vũ trụ vô hạn, không có gì là hắn chẳng biết. Vóc người to lớn, đỉnh thiên lập địa, vô tận vũ trụ lấy hắn làm hạch tâm mà vận chuyển. Sư phụ, hỗn độn thành chủ, băng phong chi chủ, hắc ám chi chủ đều dừng lại, còn hỗn độn thành chủ thì khom người nói. Vũ trụ giả định nhất mạch chúng ta lại có thêm một vị vũ trụ chi chủ, hắn cũng là đệ tử của ta ngân hà lĩnh chủ La Phong. Hôm nay dẫn hắn đến bái kiến sư phụ. La Phong, hỗn độn thành chủ quay đầu nhìn về phía La Phong, bái kiến sư tổ ngươi đi. La Phong lúc này tiến lên, đi tới bên cạnh hỗn độn thành chủ cũng cung kính hành lễ. La Phong bái kiến sư tổ, đối với nhân vật vĩ đại trong truyền thuyết này, La Phong thật sự đã khâm phục tuyệt đối. Tộc nhân loại cũng chính là nhờ Nguyên mới có thể quật khởi, thậm chí người sáng lập cự phủ cũng do hắn chỉ điểm dẫn dắt lại sáng chế ra vũ trụ giả định. Nếu không có Nguyên, e rằng lịch sử địa cầu cũng đã thay đổi. Đệ tử phụng lệnh sư phụ, hỗn độn thành chủ ngẩng đầu nhìn pho tượng sừng sững, đôi mắt lóe lên sắc thái rất đặc thù. Trấn thủ hỗn độn thành, thủ hộ nhân loại ta, thời gian vô tận chưa hề dám lười biếng, hiện có La Phong thành vũ trụ chi chủ, thực lực nhân loại ta lại cường đại hơn nữa. Tin rằng nhân loại ta nhất định có thể càng thêm lớn mạnh hơn, cường thịnh hơn. Hắc ám chi chủ, băng phong chi chủ cũng đều khom người, nhẹ giọng nói, chỉ là thanh âm lại hoàn toàn ngăn cách. Trước pho tượng không khí rất áp lực. Không khí vô hình ảnh hưởng tới nội tâm của sáu vị vũ trụ chi chủ. Đến cả hắc ám chi chủ tà dị cũng như một đứa bé ngoan ngoãn. Sau một lúc lâu, đệ tử xin cáo lui. Hỗn độn thành chủ khom người. Các vũ trụ chi chủ khác tất cả đều khom người, sau đó lần lượt bay đi. Khí lưu quanh quẩn, sáu bóng người này vừa biến mất trong khí lưu. Pho tượng sừng sững vẫn đứng đó, vẫn như vô tận kỷ nguyên trôi qua, chỉ là đôi mắt pho tượng thoáng giật giật, nhìn theo sáu bóng người biến mất rồi phát ra thanh âm như có như không. La Phong, sáu bóng người phi hành trong khí lưu. La Phong không kìm được nói. Sư phụ ta sao cảm giác pho tượng, cốc truyện audio.com, sư tổ lại có quy luật dao động cứ như vũ trụ bản nguyên chi địa ấy. Bản nguyên vũ trụ cường đại nghịch thiên như thế nào chứ? Cho dù vũ trụ tối cường giả cũng không dám phản kháng chút nào. Vô số tộc quần, vô số sinh linh đều cảm ứng bản nguyên vũ trụ mà tu luyện, rồi được hải dương thần lực của bản nguyên cung ứng mới có thể thành tựu. Đó là bản nguyên vũ trụ. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phong. Đúng, băng phong chi chủ luôn luôn trầm mặc ít nói, có vẻ rất lạnh lùng mở miệng nói. Chỉ là, đó là bản nguyên vũ trụ của vũ trụ giả định. Bản nguyên vũ trụ của vũ trụ giả định. La Phong khiếp sợ, thật sự có một bản nguyên vũ trụ khác à? Trong vũ trụ giả định tất cả đều là giả định. Có bất kỳ quy luật nào cũng đều có thể tu luyện cảm ngộ trong đó. Lần này người mở lời lại chính là hắc ám chi chủ, thanh âm tà dị nhưng thanh nhã. Trong vũ trụ giả định có thể cảm ứng được, vũ trụ giả định đương nhiên có bản nguyên vũ trụ, nếu là một huyễn cảnh, há có thể cho ngươi chính thức tu luyện. La Phong cười khanh khách, đúng, căn cứ vào những gì mình biết về huyễn cảnh, đích xác không có một huyễn cảnh nào có thể giúp cho cường giả tu luyện. Huyễn cảnh cũng có thể cho người ta tu luyện, hỗn độn thành chủ nói. Thậm chí làm cho người ta cảm giác không khác gì trong đời thật. Chỉ là cũng chỉ có vài nhân vật đếm trên đầu ngón tay là làm được huyễn cảnh tới mức như vậy. Thứ hai, vũ trụ tối cường giả có thể thi triển một quy luật để tu luyện, phải là loại mà vũ trụ tối cường giả hiểu được nó. Thứ ba, nếu cho cường giả tu luyện huyễn cảnh trong đó cũng cần năng lượng rất mạnh. vũ trụ giả định là do sư tổ sáng chế. La Phong lại nói, trong vũ trụ giả định có thể tu luyện quy luật có phải là đại biểu là sư tổ biết hết mọi thứ không? Trong vũ trụ giả định có thể hình thành bản nguyên vũ trụ, chẳng lẽ là quy luật nào sư tổ cũng đều biết? La Phong có chút không dám tin, chẳng lẽ các đại quy luật dung hợp, các loại quy luật đứng một mình như kim mộc thủy hỏa thổ, thậm chí cả quy luật vận chuyển vũ trụ tất cả đều học được cả. Không, hỗn độn thành chủ cười nhìn La Phong, năm đó U Hầu thành vũ trụ chi chủ đi bái kiến sư tổ cũng có nghi hoặc như vậy. Ha ha, U Hầu, ngươi nói cho La Phong đi. U Hầu chi chủ gật đầu cười nhìn La Phong, sư tổ hẳn chưa đến mức quy luật nào cũng biết, hơn nữa, vũ trụ giả định tuyệt nhiên không phải là huyễn cảnh. Nó khác huyễn cảnh về mặt chủng loại, một hoàn cảnh cho cường giả có thể tu luyện cũng cần vô số năng lượng. Còn vũ trụ giả định mỗi thời mỗi khắc đều duy trì vô số cường giả tu luyện, thậm chí vũ trụ tôn giả, các vũ trụ chi chủ có thể diễn luyện bí pháp trong đó. La Phong gật đầu, nếu là huyễn cảnh, duy trì nhiều cường giả như vậy diễn luyện thì mất bao nhiêu năng lượng. U Hầu chi chủ cười nói, còn trên thực tế, vũ trụ giả định tiêu hao rất ít năng lượng. À, La Phong giật mình, ít tiêu hao năng lượng, giả thiết một không gian giả định cỡ lớn cần rất nhiều năng lượng. Còn vũ trụ giả định lại cơ hồ giải rác cả vũ trụ, vô số nhân loại nối vào mạng vũ trụ giả định thế mà lại ít tiêu hao năng lượng. La Phong sư đệ, U Hầu chi chủ mỉm cười nói, người nói vũ trụ nguyên thủy, mỗi ngày duy trì vô số tộc dạng sinh sôi, cường giả chiến đấu, thậm chí cường giả tu luyện từ thần lực hải. Góc truyện audio.com, Dương, người nói xem, vũ trụ nguyên thủy có tiêu hao năng lượng không? Năng lượng của vũ trụ nguyên thủy là vĩnh hằng. La Phong nói, năng lượng vũ trụ nguyên thủy vĩnh viễn không hao tổn, vậy vũ trụ giả định vì sao nhất định phải hao tổn? U Hầu chi chủ hỏi, La Phong chấn động, lung lay rồi. Chẳng lẽ, vũ trụ giả định có thể sánh ngang với vũ trụ nguyên thủy thật? Không nghịch thiên như vậy chứ, đừng xem nhẹ sư tổ ngươi. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phong. Hắc ám chi chủ, băng phong chi chủ cũng có vẻ kính ngưỡng sùng bái, hắc ám chi chủ nói. Năm đó sư phụ ở vũ trụ hải cũng không có một vũ trụ tối cường giả nào dám can đảm liều mạng với sư phụ. Ai nấy đều tránh xa. Nếu sư phụ còn ở đây, tam đại liên minh khác nào dám tính kế ngươi chứ? Nếu dám làm bậy, sư phụ đã đánh thẳng vào tam đại liên minh rồi. Tam đại liên minh chỉ có nước hiến ra bảo vật mà nhận lỗi. La Phong không kìm được nói. Vậy thủy tổ làm sao? Sao chết? La Phong không cần nói, thì năm người hỗn độn thành chủ tự nhiên cũng hiểu. Sư phụ vẫn chưa chết. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Đúng, sư phụ còn sống. Hắc ám chi chủ gật đầu. Sư phụ sao mà chết được? Băng phong chi chủ cũng nói. La Phong sừng sốt. Vậy sao ai cũng nói tộc nhân loại cũng chỉ có một vị vũ trụ tối cường giả, thậm chí mình tới đây cũng chỉ để bái kiến một pho tượng thôi. Sư phụ thực lực ngập trời. Trong số các vũ trụ tối cường giả là loại mạnh nhất rồi. Đôi mắt hắc ám chi chủ tóe ra hắc mang sâu kín. Không có ai là đối thủ của sư phụ cả. Nhưng sư phụ vẫn tìm con đường mạnh hơn. Vì vậy, việc này đã vi phạm quy tắc vận chuyển vũ trụ nguyên thủy. Đây là việc khiêu khích bản nguyên vũ trụ. La Phong lặng lẽ nghe, khiêu khích bản nguyên vũ trụ. Lúc trước hư chân ma thần tới giết hắn cũng vì bộc phát ra thực lực siêu cường, nên trong hư không chợt xuất hiện những sợi xích rất dài, trói chặt lấy hư chân ma thần. Đợi đến khi hư chân ma thần tự mình hạ thực lực xuống, thì sợi xích rất dài đó mới biến mất. Quy tắc vận chuyển vũ trụ là không được khiêu khích, song sư phụ dù sao cũng là nhân vật nghịch thiên, ông tự nhiên muốn đột phá, muốn vượt qua, muốn đối lập tất cả. Lần lượt khiêu khích, sau đó đã bị bản nguyên vũ trụ trừng phạt. Hắc ám chi chủ tự tin nói, song sự cường đại của sư phụ đã vượt qua các vũ trụ tối cường giả mạnh nhất. Cho dù là bản nguyên vũ trụ phẫn nộ, lần lượt trừng phạt cũng không thể ngăn cản sư phụ tiến bước. La Phong khiếp sợ, hắn có thể tưởng tượng được việc bản nguyên vũ trụ liên tục trừng phạt vậy mà nguyên vẫn đột phá. Cuối cùng sư phụ và bản nguyên vũ trụ xảy ra một trận chiến tranh. Trong mắt hắc ám chi chủ có vẻ sùng bái kính ngưỡng. Kết quả là sư phụ bị bản nguyên vũ trụ trấn áp vĩnh cửu. Chấn áp, La Phong nín thở, lại có một vũ trụ tối cường giả dám đánh với bản nguyên vũ trụ. Quá điên cuồng, chỉ là kết quả rất bi thảm, bị chấn áp vĩnh cửu. Nhưng cho dù bị chấn áp, thanh âm của hắc ám chi chủ chợt cao lên, sư phụ vẫn thi triển ra bí pháp vũ trụ giả định, làm cho phạm vi vũ trụ giả định giải rác khắp các nơi trong vũ trụ. Cũng chỉ những nơi mà vũ trụ tối cường giả và bản nguyên vũ trụ khống chế mới có thể hơi cản trở được một chút. La Phong gật đầu, trong phạm vi khống chế của tinh không thủy tổ cũng không thể nối vào mạng vũ. Góc truyện audio.com Trụ giả đỉnh, đó là ý chí của tinh không thủy tổ. Nguyên thủy tinh cũng không thể nối vào mạng vũ trụ giả định, đó là vì bản nguyên vũ trụ. Thủ đoạn nghịch thiên này làm cho phạm vi trải rộng toàn vũ trụ. Hắc ám chi chủ nhìn về phía La Phong, ngươi nghe nói về một bí pháp mạnh tới như vậy chưa? Sư phụ lại có một nô lệ vũ trụ chi chủ, chính là vũ trụ chi chủ cơ giới tộc. Sư phụ cho vũ trụ chi chủ cơ giới tộc trở thành trí năng hạch tâm của cả vũ trụ giả định. Hắc ám chi chủ nói. Ngươi nên biết vũ trụ giả định mỗi ngày ứng phó vô số chương trình, phức tạp như thế nào chứ? Cho dù là một vũ trụ chi chủ cường đại cũng sẽ chịu không nổi mà tan vỡ. Còn vũ trụ chi chủ cơ giới tộc vốn là sinh mạng trí năng xuất thân, sau khi trở thành vũ trụ chi chủ trở nên rất mạnh về phương diện này, nên hắn có thể duy trì được tất cả. Bình thường tất cả đều là do vũ trụ chi chủ đó xử lý, sư phụ cũng sẽ không xem động tĩnh của chúng ta. Nếu muốn gặp sư phụ, báo sư phụ biết rồi đi tới chỗ bản nguyên vũ trụ giả định. La Phong nghe xong không kìm được nói. Sư tổ bị bản nguyên vũ trụ trấn áp vĩnh cửu, có biện pháp nào ra được không? O o o, cách chương.